Kính chào quý thính giả. Hôm nay chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là niềm tin minh họa. Tiếp theo đó, lời hay ý đẹp. Và bây giờ là niềm tin minh họa. Điều nguy hiểm hơn cả. Một nhà khoa học đã viết như sau: vì là người chuyên môn lặn sâu dưới biển, tôi thường xuyên và luôn luôn phấn khởi khi gặp nhiều loại cá mập, có khi đến 30 loại. Vì là nhà nghiên cứu thiên văn, tôi cũng thường xuyên và rất thích thú khi nhìn thấy hàng chục ngôi sao đổi ngôi. Nghĩ đến việc bị cá mập cắn hay là bị một tảng đá trời va vào đều là những việc nguy hại kinh khủng và cái chết là đảm bảo. Tuy nhiên, theo nguyên tắc xác suất, ta thấy rằng cái nguy hiểm lớn hơn mà xã hội có khuynh hướng lo âu này nên quan tâm không phải là trong các vùng biển hay trên bầu trời, mà lại ngay ở trong chúng ta. Vì dù cho có tránh được cái chết tưởng tượng kia, chúng ta vẫn mất đi cơ hội sống bình tĩnh, không lo âu một cách tưởng tượng và quá đáng. Nhà khoa học này phát biểu như thế, mục đích là để khuyên mọi người đừng làm cho đời mình mất vui bằng cách lo lắng những chuyện có thể không bao giờ xảy ra. Quan trọng hơn cả là lo sao cho tâm hồn mình yên lặng, an bình. Làm sao thực hiện được một đời sống không lo lắng? Chúa Giêsu là đấng duy nhất có câu giải đáp. Vì Chúa Giêsu từng kêu gọi: hỡi những ai mệt nhọc và nặng gánh ưu tư, hãy đến với ta sẽ cho được an nghỉ. Trong đời này có lẽ bạn không sợ cá mập vì có ở biển đâu. Bạn cũng không sợ đá trời va vào vì chẳng mấy khi bạn lên không gian. Nhưng có lẽ bạn vẫn sợ tai nạn, thiên tai, trộm cắp, tật bệnh, mất việc làm, vân vân. Đó là những mối lo cơ bản của xã hội ngày nay. Nhưng hầu như bạn không có phương pháp phòng tránh mà cũng không biết làm sao thoát khỏi. Vì vậy, bạn cứ lo mãi. Đây là lúc bạn cần tin nhận Chúa để được an bình. Nghĩa là không còn lo âu nữa. Kinh Thánh dạy rằng hãy trao mọi điều lo lắng cho Chúa. Chúa sẽ lo toan cho ta. Ai tin những lời này và thật sự đến với Chúa Giêsu, trình dâng mọi nỗi lo lắng của mình, người ấy sẽ được bình an. Đây là loại bình an mà ta không thể nào tìm nơi nào trong trần gian này. Xin hãy suy nghĩ và đến với Chúa trong giây phút này. Khói hương. Trong các đền chùa, người ta thường thắp hương nghi ngút. Nhiều người nghĩ rằng thần linh thợ hút khói hương đó. Một cuộc nghiên cứu của Đại học Quốc gia Cheng Kung tại Đài Loan cho biết rằng làn khói hương dày đặc trong đền chùa còn chứa nhiều chất carcinogen hơn là khói thuốc lá. Mức benzopyrene, tức là một loại hydrocarbon độc, có thể gây bệnh ung thư phổi. Tại các ngôi đền nghi ngút khói hương cao hơn mức khói thuốc lá trong gia đình. Trong những kỳ đại lễ thì khói hương còn độc hại hơn. Người ta vẫn cho là không khí ngoài đường phố có xe, nhà khói độc hại, nhưng chưa bằng khói hương trong đền chùa. Về một phương diện, thì người ta thắp hương theo cùng với những lời cầu xin khấn vái, nên hương cũng tượng trưng cho lời cầu nguyện. Tuy nhiên thắp hương, dù là cử chỉ sùng kính thờ phượng, quan trọng vẫn là đối tượng. Nhiều người thắp hương sùng kính nhưng không quan niệm rõ đấng thần linh là ai, và nhất là ai là chân thần. Những việc thắp hương và khấn vái không xác định này thường trở thành vô ích hay theo tập tục mà thôi. Người tin Chúa không thắp hương trong các lễ thờ phượng hoặc cầu xin, nhưng dâng lên Chúa tấm lòng thành, cầu nguyện, xưng tội, cảm tạ và cầu xin những điều sở nguyện, chính là quan niệm rõ Chúa là chân thần mà những lời cầu xin được Chúa nhận và ứng nghiệm. Cầu nguyện như thế không bao giờ gây một tác hại nào cho người thờ phượng. Nghiên cứu thái độ bằng software. Software hay phần mềm trong máy computer có nhiều loại. Anh Melo Lyon và bạn là Li Li Yuan thuộc Đại học Kỹ thuật Nanyang tại Singapore đã bỏ công 30 tháng nghiên cứu và chế tạo ra một loại software, tức là phần mềm, có thể phân tích được những tấm ảnh chụp mà biết được người trong ảnh có thái độ bình thường hay bất thường. Hai sinh viên này đã nghiên cứu những cuốn phim có những người bạo động, rồi liệt kê ra một số dấu hiệu dự báo về những thái độ bạo hành. Phần mềm hay software do họ chế tạo ra có nhiệm vụ đi tìm những dấu hiệu này khi phân tích các cử động của một người. Hiện nay hai sinh viên này đang chế phần mềm để tìm ra những biểu lộ trên nét mặt có dấu hiệu khả nghi. Leon nói rằng chương trình của anh có thể xác nhận thái độ bất thường đến 96% chính xác. Hai sinh viên này dự định dùng phần mềm đó để giúp cho xã hội ngăn ngừa được các chuyện bạo hành. Tuy nhiên họ bảo rằng nhiệm vụ của họ chỉ là tìm ra thái độ bất thường của người ta, còn quyết định đối với hành vi bất thường nào đó tùy thuộc vào cảnh sát. Ngày nay cảnh sát thường đặt những máy thu hình ảnh, sau đó chuyển hình vào computer, dùng software kể trên để tiên đoán thái độ của một người. Khi có dấu hiệu khả nghi, họ ra tay ngay. Tìm ra thái độ bất thường có lẽ chưa quan trọng bằng tìm ra những ý định bất thường. Đây là một việc mà con người chưa làm được. Đối với Chúa là đấng sáng tạo ra con người thì khác. Kinh Thánh nói rằng Chúa là đấng biết rõ mọi tư duy và ý định của con người trước khi có cử chỉ và hành động. Ý thức về một đấng như thế khiến cho mọi người phải chùn lại khi sắp làm một việc trái đạo hay tác hại cho người khác. Người tin Chúa kính sợ Chúa và không dám phạm tội, vì biết rằng Chúa biết rõ mọi tư duy trước hành động. Bạn thì sao? Bạn có sợ đấng biết rõ mọi tư duy của bạn hay không? Sống ở đâu rẻ tiền hơn? Người ta bảo rằng những nơi mà đời sống đắt đỏ nhất ngày nay lại chính là châu Á. Một nhà nghiên cứu về giá sinh hoạt hàng năm trong 144 thành phố chính trên khắp thế giới đã cho biết rằng các thành phố đắt đỏ vào hạng nhất, hạng 3, 4, 5 và 6 đều là ở châu Á. Dĩ nhiên, Tokyo vẫn chiếm hạng nhất và Hồng Kông vẫn ở hạng 3. Nhưng các thành phố sau đây làm người ta quá ngạc nhiên về mức đắt đỏ. Quảng Châu đứng hạng 6, Hà Nội đứng 11, Shenzhen đứng thứ 14 và Hồ Chí Minh thứ 15. dĩ nhiên là đắt đỏ đối với túi tiền của người nước ngoài. Người làm việc nghiên cứu về mức sinh hoạt đắt đỏ này căn cứ vào 200 mục trong mỗi thành phố, kể cả giá nhà cửa, thức ăn, áo quần, di chuyển, giải trí và các đồ gia dụng. Nhưng người ta cũng thấy rằng khoảng cách giữa các thành phố đắt nhất và rẻ nhất đang thu hẹp dần. Nghĩa là các thành phố trên thế giới ngày nay đang đồng loạt hiện đại hóa. Ngày nay nhiều người đổ xô ra thành phố sinh sống, mặc dù giá sinh hoạt ở đô thị bao giờ cũng đắt hơn và nhiều nan đề hơn. Theo thống kê thì người ở thành phố nhiều tật bệnh hơn thôn quê. Mức tự tử trong thành phố nào cũng cao hơn thôn quê. Thanh thiếu niên hư hỏng phần nhiều là trong các đô thị. Như vậy tại sao người ta vẫn đổ về đô thị? Lý do có lẽ vì văn minh đô thị thu hút và không ai muốn bị coi là quê mùa. Đây là một cám dỗ đối với con người trên thế giới ngày nay. Tuy nhiên, sống ở đâu vẫn chưa quan trọng bằng sống với mục đích nào. Nếu mục đích là xây dựng một cuộc đời có cơ sở, luân lý đạo đức vững chãi, mưu cầu hạnh phúc chân chính cho mình và cho người quanh mình, thì có lẽ ít người muốn sống tại đô thị. Trong kinh tế thị trường ngày nay, người ta dễ bị cuốn hút vào việc kinh doanh phát triển mậu dịch mà bỏ quên các giá trị đạo đức và mục đích của đời người. Thả mồi bắt bóng là câu áp dụng rất đúng cho người thời nay. Con người ưa chạy theo những bóng mờ, những ảo ảnh của phồn hoa giả dối và đánh mất tất cả những giá trị mà tiền của hay danh vọng không mua được. Dù ta sống ở đâu, ta cũng cần phải trả lời các câu hỏi này. Ta đang có gì trong tay để sinh sống? Thứ hai, mục đích của đời sống ta là gì? Thứ ba, ta đang đóng góp vào đời hay chỉ chờ thu nhận? Thứ tư, giữa ta và đấng thượng đế có quan hệ nào hay không? Và thứ năm, nếu ta từ giã cõi đời hôm nay, linh hồn ta sẽ đi đâu? Khi trả lời gãy gọn các câu hỏi này, thì dù bạn ở đâu, tôi cũng yên tâm.
Chờ một ngày cứu Chúa hiện ra, bóng tôi sẽ qua.